Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, ngày 16 tháng 7, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn.
Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.
Anh chính thức tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Cạn, sáng nay 16 tháng 7, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ Bắc Cạn phải phát triển kinh tế, tập trung vào hai đột phá là kinh tế rừng và du lịch. Trong đó phát triển kinh tế rừng với ba mũi nhọn là bán chứng chỉ carbon, phát triển điện sinh khối và công nghiệp dược liệu, phát triển du lịch trên nền tảng cảnh quan tươi đẹp, hùng vĩ và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.
Đặc biệt, Bắc Cạn tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng mô hình thí điểm phát triển, điểm du lịch cộng đồng, tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, gắn với phát huy các di sản văn hóa truyền thống của tỉnh, tiếp tục tổ chức quảng bá xúc tiến du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ du lịch thông minh.
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đi kiểm tra nhà máy luyện kim phi cốc của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ Medsim đang dừng hoạt động, nhằm xem xét giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, tái cấu trúc đầu tư dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà máy hoạt động trở lại.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm vụ năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 38 năm 2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thừa Thiên Huế cần xây dựng địa phương với ba đích đến: một là vào năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ương; hai là đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, đô thị hạt nhân cấp vùng và tiểu vùng; ba là đến năm 2050 là thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, xanh, bản sắc Huế, thông minh, hướng biển, thích ứng và bền vững. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, tỉnh cần tập trung làm ngay đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Nhận định về diễn biến bão số 1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay 16 tháng 7, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 670 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 90, 75-102 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến khoảng tối và đêm 17 tháng 7, bão số 1 đổ bộ vào khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi xuống Vịnh Bắc Bộ. Ngay từ khi bão số 1 còn ở rất xa ngoài biển, trên đất liền có thể xuất hiện dông, lốc, sét ở rìa xa bão. Đặc biệt lưu ý, mưa lớn và gió mạnh ở trên đất liền sẽ xảy ra từ rạng sáng 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Trọng tâm mưa là ngày và đêm 18 tháng 7.
Nguồn cung gạo trên thế giới giảm khiến nhiều quốc gia đẩy mạnh nhập gạo Việt, đưa giá gạo Việt Nam lên cao nhất trong 10 năm qua. Trong tháng 6, giá gạo xuất khẩu đạt bình quân 650 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,4% so với tháng 5 và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, giá gạo xuất khẩu ước đạt 539 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất 10 năm qua. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nguyên nhân khiến giá gạo tăng mạnh là nguồn cung gạo trên thế giới sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022. El Nino xuất hiện buộc nhiều quốc gia tăng mùa để dự trữ.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết hai thách thức lớn nhất mà thành phố đang phải đối mặt đó là mức sinh thấp và tốc độ già hóa dân số nhanh. Với mức sinh 1,39 con trên một phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản, Thành phố Hồ Chí Minh đang là một trong những địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước. Trong điều kiện kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, tốc độ đô thị hóa cao, sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số, thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Để giải quyết tình trạng mức sinh thấp, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân cùng chung tay đồng hành thực hiện thông điệp mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con.
Theo thông tư mới được Bộ Công an ban hành, từ ngày 15 tháng 8, tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định của thông tư này. Sau khi nộp phạt, tổ chức cá nhân sẽ được đăng ký xe theo quy định. Ngoài ra, thời hạn cấp chứng nhận đăng ký xe online là không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ Cổng Dịch vụ Công.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, một sự cố hệ thống về nợ công toàn cầu đang đe dọa gây rủi ro cho hệ thống tài chính thế giới. Nợ công toàn cầu đã đạt mức chưa từng có là 92.000 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái và các nước đang phát triển phải gánh một khoản nợ không tương xứng. Kể từ năm 2000, nợ công thế giới đã tăng hơn 5 lần, vượt xa tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu. Gần 30% tổng nợ toàn cầu là của các nước đang phát triển. Ông Guterres giải thích, mức nợ không bình vững đó là kết quả của sự bất bình đẳng được xây dựng trong hệ thống tài chính toàn cầu lỗi thời của chúng ta. Trung bình chi phí đi vay ở các nước châu Phi cao gấp 4 lần so với Mỹ và cao gấp 8 lần so với các nền kinh tế giàu có nhất châu Âu.
Theo tờ New York Times, trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công, quân đội Ukraine đã mất 20% số thiết bị được gửi đến chiến trường. Và tỷ lệ tiêu hao cao này được cho là yếu tố chính khiến Kiev quyết định tạm dừng chiến dịch phản công. Còn đài RT của Nga cho biết, bắt đầu từ đầu tháng 6, có thông tin là từ giữa tháng 6, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công dọc theo tiền tuyến từ Kherson đến Donetsk. Các lực lượng Ukraine tiến quân qua các bãi mìn và không có sự hỗ trợ của không quân. Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong hoạt động phản công, phía Ukraine đã tổn thất 26.000 lính và hơn 3.000 thiết bị quân sự.
Theo hãng tin Bloomberg, ban lãnh đạo Liên minh châu Âu EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã bắt đầu ý kiến trong kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận tạo ra từ các tài sản Nga bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của EU. EU đã đóng băng các tài sản và dự trữ thuộc về nhà nước Nga trị giá khoảng 207 tỷ euro kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Khối tài sản trên dự kiến tạo ra khoảng 3 tỷ euro tiền thuế lợi, tức phụ thu. Các quan chức EU đã nhiều lần kêu gọi sử dụng tài sản đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde hôm 13 tháng 7 đã cảnh báo rằng khoản đánh thuế đó có thể làm suy yếu đồng euro và khiến họ phải suy nghĩ lại.
Ngày 16 tháng 7, tại một cuộc họp cấp bộ trưởng ở New Zealand, các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức phê duyệt Anh tham gia hiệp định. Theo đó, Anh trở thành thành viên mới đầu tiên và quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia CPTPP kể từ khi hiệp định này được ký kết năm 2018. Đây cũng là hiệp định thương mại lớn nhất của Anh kể từ khi nước này rút khỏi Liên minh châu Âu EU. CPTPP có 11 thành viên, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Sự tham gia của Anh sẽ nâng tổng sản phẩm quốc nội GDP của khối từ 12% lên 15% GDP toàn cầu, tương đương khoảng 15.700 tỷ đô la Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng mùa du lịch hè tại thành phố Đà Nẵng năm nay, tối qua 15 tháng 7, khu phố đi bộ, phố thanh toán không dùng tiền mặt, chợ đêm An Thượng đã được đưa vào hoạt động, góp thêm điểm đến về đêm hấp dẫn phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế tới mua sắm, trải nghiệm.
Trong phố du lịch An Thượng thuộc phường Mỹ An, quận ven biển Ngũ Hành Sơn, từ lâu được biết đến là khu phố Tây của Đà Nẵng, với nhiều khách sạn, nhà hàng, quán bar thu hút khách quốc tế. Việc triển khai hoạt động phố đi bộ, chợ đêm khiến khu phố này thêm sôi động. Các hoạt động như chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, chợ đêm An Thượng, biểu diễn nghệ thuật, trang bị ứng dụng hoặc thiết bị cho cơ sở kinh doanh để khuyến khích thực hiện khu phố thanh toán không dùng tiền mặt. Sau đây là một số chia sẻ của các hộ kinh doanh cũng như du khách tại con phố này.
Dịch đó thì làm ăn không ra, giờ có phố đêm đi bộ này thì mong làm ăn phát tài. Mới ngày đầu mà thấy khách đồ cũng đông đúc đi là cũng mừng, là nói chung là trông cho phát triển tốt đẹp.
Hôm nay cũng tình cờ là mình không biết là đây là nó khai trương cái phố đi bộ ở đây, thật là vui, náo nhiệt. Cũng vinh dự là khi được khai trương khi cái dịp này, rất là tiện lợi cho du khách. Để mình khi mình không có sợ mình chi tiền mặt nhiều khi mình cầm tiền nhiều ở trên tay vậy đó.
Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, phố đi bộ gồm 6 tuyến đường là An Thượng 1, An Thượng 2, An Thượng 3, An Thượng 4, đường Hoàng Kế Viêm, đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Lê Quảng Đạo, và đường Trần Bạch Đằng, đoạn từ đường Đỗ Bá đến Ngô Thị Sĩ, được thành phố đầu tư nâng cấp về hạ tầng đô thị. Ông Bình cho biết thêm.
Du khách nghỉ dưỡng An Thượng sẽ có những phút giây thư giãn về đêm, trải nghiệm biển đêm Mỹ An. Còn giai đoạn 2 thì thành phố tiếp tục đầu tư các cái tuyến phố để mà cả khu phố du lịch An Thượng sẽ thực hiện là phố đi bộ để mà thúc đẩy kinh tế xã hội, đặc biệt là thu hút du khách đến với Ngũ Sơn.
Việc thí điểm chợ đêm kết hợp phố đi bộ tại khu phố An Thượng cũng nằm trong chủ trương chung của Đà Nẵng nhằm thúc đẩy kinh tế đêm, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của du khách, từ đó hỗ trợ các ngành du lịch, dịch vụ sớm phục hồi sau Covid-19.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin phép được khép lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.